Một Bồ Tát giới lược giải. Ghi sau khi duyệt Bồ Tát giới phạn võng. Bồ Tát giới phạn võng phải được gọi là Đại Thừa Giới. Đại Thừa Giới là bản nguyên của chúng sinh, là Phật tánh đầy phẩm chất Phật. Đại Thừa Giới xác nhận thân là thân chúng sinh, tâm là tâm chúng sinh. Nhưng thân ý, tâm ý đều nhập cả vào giới pháp Phật tánh, đều đem ra mà thọ và trì Đại Thừa Giới. Đại Thừa Giới căn cứ quan điểm hiếu thuận. Hiếu thuận với tất cả chính là giữ giới. Đại Thừa Giới lại xác định là chỗ Phật biết, cái Phật làm, nên thọ giới ấy là nhập vào cương vị của Phật. Căn bản của Đại Thừa Giới là gì? Một là tự tính mình sẽ là Phật, như Phật là Phật đã thành. Hai là tôn thờ vị thầy gọi là Pháp Sư Đại Thừa để được dạy cho Đại Thừa Giới, truyền cho giới ấy, hướng dẫn, khuyến tiến và giám hộ sự giữ giới ấy. Đại Thừa Giới đã tạo ra bao nhiêu tập tục tốt đẹp, hiếu thuận, phóng sinh, nuôi bệnh, chữa bệnh, vân vân. Đại Thừa Giới đặc biệt nghiêm khắc răng dạy sự trung thành với Phật Pháp Tăng. Cấm xu phụ quyền thế, cấm phỉ báng đồng đạo, cấm thuyết pháp hại đạo, cấm không cứu chuộc đồng đạo, cấm nạp tăng tịch cho chính quyền, cấm mặc cho đồng đạo bị chính quyền bắt bớ, sai xử, vân vân. Đại Thừa Giới lại cấm trở ngại sự xuất gia hành đạo, sự kiến thiết tự viện, sự tạo lập đạo tràng, vân vân. Đặc biệt hơn nữa, Đại Thừa Giới cấm hại nước hại dân, làm gián điệp, nhất là gián điệp ngoại giao, vân vân. Chỉ có thế mà thôi. Đại Thừa Giới cũng đã là một vị hộ pháp. 16 tháng 4, Phật lịch 2537, Trí Quang. Lời nói đầu. Bồ Tát giới phạn võng tôi đã dịch giải năm Phật lịch 2505, nhằm năm 1961, do Giáo hội Tăng già Thừa Thiên ấn hành. Nay sửa chữa lại, cẩn trọng hơn nhiều lắm. Làm xong việc ấy rồi, tôi xin ghi ở đây, ghi đầu tiên để thấy quan trọng, về hai điều trong sự kính giữ Bồ Tát giới phạn võng. Một là, khi gặp nghịch cảnh thì nên nghĩ đến Phật, tưởng nhớ đến Ngài. Điều này Pháp Hoa, phẩm thứ 13 và Ưu Bà Tắc 9:24-1051 đều nói đến. Hai là, riêng người tại gia còn phải học việc đời, nghề nghiệp cho tinh thông rồi kiếm của một cách hợp với Phật Pháp. Ưu Bà Tắc dạy rõ như vậy, 9:24-1048. Rằm tháng 3, Phật lịch 2531, năm 1987, Trí Quang. Chương 1. Dẫn nhập. Tiết 1. Tài liệu sử dụng. Năm Phật lịch 2505, nhằm năm 1961, tôi dịch giải Bồ Tát giới phạn võng chỉ có 6 tài liệu để sử dụng, và sử dụng nhiều nhất là bản chú thích của Ngài Hoàng Tán, vạn 60/387-462. Nay thì tài liệu khá nhiều, và tất cả đều nằm trong Đại Tạng Kinh bản Đại Chính Tân Tu, ký hiệu là Chính, và Tục Tạng Kinh bản chữ Vạn, ký hiệu là Vạn. Về chính văn, vẫn lấy 9:24-1003, đến 1010 làm căn bản. Phụ vào là bản khắc in riêng của Phật giáo Bắc, mang tên Bồ Tát Giới Kinh. Bản này nay được tụng theo nếu tụng nguyên hoa văn. Nhưng xin nói rõ rằng chính văn Bồ Tát Giới phạn võng không phải chép như nhau. Đối chiếu thấy các bản tương đối xưa và bảo đảm hơn thì chép như nhau. Trong đó có 9:24-1003-1010, khác với các bản tương đối này. Trong đó có bản Bồ Tát Giới Kinh vừa nói. Sự lựa chọn tất nhiên nghiêng về các bản xưa và bảo đảm hơn, nhưng không phải hoàn toàn theo các bản ấy, mà là chọn cách chép nào xét có lý hơn. Rất may sự khác nhau không nhiều lắm, nhưng có một chỗ rất quan trọng, và tôi sẽ ghi rõ chỗ ấy trong khi lược giải. Còn tài liệu tham khảo thì quan trọng nhất là Toàn Văn Phạn Võng 9:24-997 đến 1010 và Kinh Anh Lạc 9:24-1010 đến 1023. Kế đó là 19 bản chú thích về Phạn Võng, 17 bản nằm trong Vạn 59:192 đến Vạn 61:182, một bản nằm trong Vạn 95:1, một bản nằm trong Vạn 107:196. Bản này là nghi thức sám hối về Bồ Tát Giới Phạn Võng. Một bản nằm trong 962:4-262, tác phẩm của Nhật, tổng hợp rất đáng khen về các chú giải Bồ Tát Giới Phạn Võng. Tài liệu tham khảo tuy nhiều như vậy, nhưng khi sử dụng thì cố đơn giản càng nhiều càng tốt. Tiết 2. Các bản Bồ Tát Giới. Bồ Tát Giới có 4 bản. Bản 1 là của Kinh Phạn Võng, do Ngài La Thập dịch. Bản 2 và 3 đều của Luận Du Già, nhưng do Ngài Đàm Mô Sấm và Ngài Huyền Tráng dịch khác nhau. Bản 4 là của Ưu Bà Tát Giới Kinh, cũng do Ngài Đàm Mô Sấm dịch. Bản 1 phổ cập nhất, các bản 2 và 3 ít phổ cập nhưng khá đặc biệt và vẫn có người thọ trì. Bản 4 không phổ cập. Tiết 3. Giải thích đầu đề. Dịch chủ La Thập chỉ dịch phẩm thứ 10 của Kinh Phạn Võng. Này gọi là Kinh Phạn Võng chỉ là phẩm ấy. Phẩm ấy có cái tên mà chép đầy đủ thì như sau: Phật Thuyết Phạn Võng Kinh, Lô Xá Na Phật Thuyết Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm Đệ Thập. Phẩm Tâm Địa Giới Bồ Tát của Đức Lô Xá Na nói, phẩm thứ 10 của Kinh Phạn Võng do Đức Thích Ca tuyên thuyết. Phạn Võng là tràng lưới của Đại Phạn Thiên Vương. Tràng lưới ấy, các mắt kết ngọc, khác nhau mà ảnh hiện lẫn nhau, trùng trùng điệp điệp. Nhìn tràng lưới như vậy, Phật nói mọi thế giới cũng vậy. Các pháp môn cũng vậy, vô cùng vô tận. Thích Ca là Đức Phật Bổn Sư của chúng ta. Lô Xá Na nghĩa là chiếu soi khắp cả, danh hiệu của bản thân Đức Thích Ca. Tâm địa giới Bồ Tát là 30 tâm, 10 địa và 58 giới của Bồ Tát tu tập thọ trì, và toàn là những pháp môn y như mắt lưới của tràng lưới Đại Phạn Thiên Vương. Nội dung phẩm Tâm Địa Giới Bồ Tát ý có hai phần thành hai cuốn. Cuốn trên là Bồ Tát Tâm Địa, còn có tên là Phẩm Pháp Môn Tâm Địa, do Đức Thích Ca nói bằng cách đưa thính chúng đến Đức Lô Xá Na, hỏi để Đức Lô Xá Na nói. Cuốn dưới là Bồ Tát Giới, còn có tên là Phần Giới Pháp Vô Tận, do Đức Thích Ca tụng lại giới pháp mà Đức Lô Xá Na đã tụng khi nói về Bồ Tát Tâm Địa. Như vậy là gián tiếp do Đức Thích Ca tuyên thuyết cả. Tiết 4. Phẩm 10 với phẩm Pháp Môn Tâm Địa. Trong chính văn, tên gọi phẩm 10 là Pháp Môn Tâm Địa. Pháp Môn Tâm Địa là 40 pháp môn, tức 30 tâm và 10 địa. Cuốn trên 9:24-998. Nhưng sau 30 tâm và 10 địa, phẩm Pháp Môn Tâm Địa còn có 10 giới nặng và 48 giới nhẹ, nghĩa là còn có phần giới pháp vô tận. Cuốn dưới 9:24-1009. Vì đó là giới pháp duy nhất mà Đức bản thân Lô Xá Na của Như Lai đã nói trong phẩm Pháp Môn Tâm Địa của Ngài. Giới pháp mà từ khi mới phát tâm Ngài vẫn thường tụng 9.24/1003 là giới pháp mà nay Như Lai cứ nửa tháng tụng lại, vân vân. Các người, những vị Bồ Tát mới phát tâm, cho đến những vị Bồ Tát 10 phát thú, 10 trưởng dưỡng, 10 kim cang và 10 địa cũng phải tụng y như vậy. 9.24/1004. Liên quan điều này, rất nên nhìn sang kinh An Lạc. Kinh ấy, sau khi nói về Bồ Tát vị, Bồ Tát tâm địa, cũng nói về Bồ Tát giới. Trong Bồ Tát giới, mỗi giới pháp vô tận, giới nặng, đều nói, nếu phạm thì không còn là Bồ Tát, mất hết 42 pháp hiền thánh, Bồ Tát vị. 9.24/1020. Như vậy có nghĩa minh bạch, nói Bồ Tát giới là căn bản từ đầu đến cuối của Bồ Tát vị. Điều này phụ cho phạn võng khá nhiều. Không những chứng minh sau Bồ Tát vị nói Bồ Tát giới mà còn giải thích vì sao. Tiết 5. Thế giới phạn võng. Báo thân hay tha thọ dụng thân của Phật là Lô Xá Na, hóa chủ hoa tạng thế giới, tượng trưng bằng một hoa sen. Hoa tạng thế giới ấy có 1.000 đại thiên thế giới, như hoa sen có 1.000 cánh. Hóa chủ 1.000 đại thiên thế giới này là 1.000 Đức Thích Ca Thắng ứng thân, do báo thân của Phật biến thể. Mỗi đại thiên thế giới có 100 ức tiểu thiên thế giới, hóa chủ là 1.000 lần 100 ức Đức Thích Ca liệt ứng thân, do 1.000 thắng ứng thân của Phật biến thể. Đức Thích Ca bổn sư của chúng ta là một trong số 1.000 lần 100 ức này. Và ức đây là 1.000 vạn, 100 ức là 1 tỷ. Số lượng của đại thiên thế giới. Kinh Phạn Võng, trong đó quan trọng là Bồ Tát giới, được Phật nói với Phật và Phật nói cho chúng sinh. Khắp trong thế giới Phạn Võng như vậy. Điều nên nói liền ở đây là nói về thân Phật và quải Phật như vậy, chỉ là nói thân và quải của Đức Thích Ca, chưa phải đã nói tất cả thân và quải của chư Phật. Ngay thân và quải của Đức Thích Ca mà nói như vậy cũng chưa đủ, chưa gồm Phật hiện thân từ Bồ Tát đến địa ngục, lại càng chưa gồm Phật hiện thân làm cảnh vật. Lại nữa, đây chỉ là nói thân và quải Phật theo số lượng, mà Phật thì siêu việt số lượng. Ngay Đức Thích Ca bổn sư và quải Phật của Ngài mà thôi. Ta thấy là liệt ứng thân là tiểu thế giới, nhỏ và bẩn. Nhưng đối với Bồ Tát Đại Căn thì thân là vi trần tướng hải thân. Độ là hoa tạng thế giới hải. Thế giới phạn võng là như vậy. Tiết 6. Sự liên hệ của phạn võng. Liên hệ sát và quan trọng nhất là với kinh An Lạc, tài liệu mà tôi đã kê và đã nói đến phần nào trong tiết 1. Kế đó, phạn võng là đồng bộ với Hoa Nghiêm, vạn 60/300b. Sau hết, bóng dáng kinh Phạn Động hay Phạn Võng của trường A Hàm cũng có đối với kinh Phạn Võng ở đây. Chỉ khác là ở kia nói giới không bằng tuệ, khen Phật qua giới pháp không bằng hiểu Phật qua tuệ giác siêu việt 62 kiến chấp. Ở đây trái lại, nói thật tướng Bát Nhã là căn bản của giới pháp và do giới pháp thể hiện. Nhưng sự liên hệ này chỉ do tôi đề cập, một sự liên hệ khác cũng do tôi nghĩ. Ấy là giới pháp Phạn Võng rất gần với giới pháp Tỷ Kheo. Riêng sự ái hộ Tam Bảo và Tăng Bảo ái hộ lẫn nhau, thì giới pháp Phạn Võng nói rõ ràng, thực tế và thiết tha hơn. Do vậy mà giới pháp Phạn Võng đặc biệt răng sự phản bội Phật Pháp, chạy theo bảo quyền mà hại đạo và đồng đạo. Tiết 7. Giới hạn tụng Bồ Tát giới Phạn Võng. Bồ Tát giới Phạn Võng xưa chỉ bắt đầu từ văn Chỉnh Cú, còn kết thúc thì có bản chỉ đến câu hỷ dược thọ trì, tức là hoan hỷ và phấn chấn mà thọ trì. Có bạn lấy hết cuốn dưới. Có người phân khoa giải thích Phạn Võng, mở đầu phần Bồ Tát giới từ câu: Nhĩ thời Thích Ca Mâu Ni Phật tùng sơ hiện Liên Hoa Đài Tạng thế giới. Nghĩa là bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni từ Hoa Tạng thế giới mà khởi đầu, Ngài đã hiện ra ở đó. Và kết thúc ở câu: Hỷ dược thọ trì. Lấy trọn từ đầu đến cuối cuốn dưới thì chỉ có một ít nhà chú thích Phạn Võng và Bồ Tát giới kinh được tụng hiện nay. Nay bản dịch này bất đắc dĩ cũng làm như vậy. Dẫu rằng xét ra lấy từ văn chỉnh cú và kết thúc ở câu hỷ dược thọ trì thì gọn và sát hơn. Đó là nói về chính văn. Còn nghi thức mở đầu tụng Bồ Tát giới thì cũng chỉ Bồ Tát giới kinh sau này mới có. Ngài Hoàng Tán có chú thích nghi thức ấy. Vạn 60 trên 457 đến 461. Nhưng cũng nói không biết do ai soạn, chỉ xét tìm thì thấy phần nhiều trích ra từ Bồ Tát giới bản kinh của Luận Du Già, do Ngài Đàm Mô Sấm dịch, và giới bản của Hữu Bộ. Nói tổng quát, nghi thức mở đầu ấy biến thể nghi thức tụng giới tỷ kheo, nên biến thể thế nào cũng có bất ổn. Nhưng mở đầu Bồ Tát giới Phạn Võng thì không có lời lẽ mở đầu nào quan trọng và đặc biệt cho bằng trong chính văn đã tự có. 9.24 trên 1003. Do đó, thiết nghĩ nghi thức mở đầu dùng cũng được, không cũng không thiếu sót gì. Lại tránh được những sự miễn cưỡng và bất ổn. Trường hợp không dùng nghi thức mở đầu thì tụng bài kệ khai kinh rồi đi ngay vào chính văn là được. Tiết 8. Đặc chất của Bồ Tát giới Phạn Võng. Ở đây, tôi bỏ hết mọi sự đặc biệt của Bồ Tát giới Phạn Võng đã được nói đến trong bản in năm Phật lịch 2505. Chỉ nói lại một chi tiết mà thôi. Ấy là tính chất ái hộ tam bảo. Trong đó có sự ái hộ lẫn nhau của tăng bảo. Ái hộ trước bạo lực và quyền lực đã đành, lại còn ái hộ trong đời sống và trong quyền lợi, nhất là ái hộ trong sự đối xử, ái hộ bằng cách không phản bội Phật Pháp, chạy theo bạo quyền mà hại đạo và đồng đạo. Thì Bồ Tát giới Phạn Võng đã biến mọi lời khuyên thành những điều luật, nhưng là điều luật đầy đạo tình và chính hướng giải thoát. Chỉ có đặc chất này mới giữ được đạo tình trong tăng bảo, nhất là trong những lúc đạo tình ấy bạo lực và quyền lực không muốn có. Cảm khái nhất khi tụng Bồ Tát giới Phạn Võng là điều này đây. Tiết 9. Bồ Tát giới Phạn Võng đối với người tại gia. Trong tiết 6 đã nói, Bồ Tát giới Phạn Võng rất gần tỷ kheo giới. Vậy tại sao cho người tại gia thọ trì, mà lại cho khá rộng rãi như đã nói trong chính văn, quy định điều kiện lãnh thọ? Vấn đề chưa thấy ở đâu nêu lên và giải thích. Nay xét thẳng chính văn thì thấy, Bồ Tát giới Phạn Võng tuy phần nhiều nói cho xuất gia, nhưng có những giới nói chung cho cả tại gia, xuất gia. Có những giới nói chung mà tại gia nhiều hơn, có những giới chỉ nói cho tại gia, như giới 1 và giới 47, trong 48 giới nhẹ. Chính ở hai giới nói cho tại gia này, cùng tất cả giới khác riêng cho xuất gia hay chung cho cả xuất gia tại gia, đều biểu thị rõ rệt sự duy trì Phật Pháp. Giả sử chỉ có người xuất gia thọ trì Bồ Tát giới Phạn Võng để thực hiện sự duy trì ấy, còn người tại gia không thọ trì Bồ Tát giới Phạn Võng, nghĩa là không duy trì Phật Pháp, thì sự xuất gia đã bị họ chướng ngại rồi, còn đâu để thực hiện được sự duy trì ấy. Nên, chính trong sự duy trì Phật Pháp mà không những thấy người tại gia phải thọ trì Bồ Tát giới Phạn Võng, lại còn ngạc nhiên thấy sao Phật biết trước đến như vậy. Chương 2. Lược giải nghi thức tụng Bồ Tát giới Phạn Võng. Trước khi tụng, vị tụng giới lạy và quỳ mà thưa: Con là tỷ kheo, xx, kính bạch Đại Đức Tăng. Đại Đức Tăng bảo con tụng giới, nhưng con e có sự lầm lẫn trong khi tụng. Vậy kính xin Đại Đức Tăng từ bi chỉ bảo cho con. Đây là lời tác bạch trước khi đi vào nghi thức và là lời của vị tăng sai tụng giới. Nếu tụng giới là vị thượng tọa trong buổi bố tác thì không cần tác bạch lời này. Điều kiện của sự tụng giới là tụng rõ ràng và tụng ở đây là đọc một cách trang trọng, chứ không phải tụng như tụng kinh. Tụng rõ ràng là âm thanh rõ ràng, âm điệu đúng với mạch lạc giới văn. Nghi thức tụng Bồ Tát giới có 5 tiết. Tiết 1: Quy kính khuyến khích. Chúng Bồ Tát giới lắng nghe, quy y kính lạy Đức Lô Xá Na và Kim Cang Phật khắp cả 10 phương, lạy lạy phân thân Đức Lô Xá Na là ngàn trăm ức các đức Thích Ca. Nay con thành kính tụng Bồ Tát giới mà đại cương là 3 loại tịnh giới. Chúng Bồ Tát giới hãy cùng lắng nghe. Giới như ngọn đèn đã sáng lại lớn, có thể xua tan bóng tối đêm dài. Giới như đài gương trong sáng quý báu, hiện rõ các pháp đủ cả không sót. Giới lại y như ngọc báu mani tuôn ra của cải, giúp kẻ khốn cùng siêu thoát thế gian, chóng thành Phật Đà. Làm được như vậy, giới này hơn cả. Vì lý do ý, chúng Bồ Tát giới cần phải nỗ lực kính cẩn mà giữ. Đoạn chỉnh cú này lấy của Bồ Tát giới Du Già do Ngài Đàm Mô Sấm dịch. Nội dung kính Phật kính giới và khuyến khích kiên trì. Kim Cang Phật là các vị sau Kim Cang Đạo thì phá dị thục thức, chứng bất hoại tánh, tức các vị viên mãn báo thân như Đức Lô Xá Na. Các câu 5 đến 8 là đổi cho đúng trường hợp Bồ Tát giới Phạn Võng. Trong đó, câu là ngàn trăm ức có nghĩa 1.000 và 1.000 lần trăm ức. Nếu không đổi mà theo chính văn thì phải dịch: Lại xin kính lạy luận chủ Du Già là Phật đương lai từ thị Thế Tôn. 3 loại tịnh giới là: kết mọi giới pháp lại làm 3 môn. Nhiếp thiện pháp giới là 84.000 pháp môn. Nhiếp chúng sinh giới là từ bi hỷ xả, phổ cập chúng sinh, làm cho tất cả đều được an lạc. Nhiếp luật nghi giới là 10 giới pháp nặng làm 9 yếu. Anh Lạc 9:24/1020. Tiết 2: Sách tiếng tu tập. Chư Đại Đức, hôm nay 4 tháng của mùa xuân đã qua mất nửa tháng mà chỉ thiếu một đêm, còn lại chỉ thừa một đêm và 3 tháng rưỡi. Già bệnh đã gần, Phật Pháp sắp ẩn. Chư Đại Đức và Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di muốn được đạo quả, các vị phải nhất tâm nỗ lực mà tinh tiến. Tại sao? Vì đến như chư Phật cũng phải nhất tâm nỗ lực mà tinh tiến mới thành tựu vô thượng Bồ Đề. Huống chi những kẻ khác đang còn tu tập các thiện pháp khác. Các vị nghe như vậy thì trong lúc còn khỏe mạnh phải nỗ lực mà siêng tu thiện pháp, đâu được không cấp tốc cầu đạo mà đợi đến tuổi già. Đợi đến tuổi già là các vị còn muốn vui thú nổi gì? Ngày nay đã qua, mạng sống cũng bớt, như cá thiếu nước, đâu có vui gì. Đoạn này, trừ 4 câu chỉnh cú cuối cùng, toàn lấy của giới bản hữu bộ. Nội dung nói sự vô thường để thúc giục cấp bách tu tập. Mùa xuân mới hết nửa tháng, còn đến 3 tháng rưỡi. Nhưng không nói mới hết, còn đến, mà nói đã qua mất, chỉ còn lại là dụng ngữ có ý. Sau đây là những chỗ cần ghi chú. Ấn Độ có 3 mùa. Mùa xuân từ 16 tháng 12 đến 15 tháng 4. Mùa hè từ 16 tháng 4 đến 15 tháng 8. Mùa đông từ 16 tháng 8 đến 15 tháng 12. Tháng của Ấn Độ lấy trăng bắt đầu tàn làm đầu tháng, tức đêm 16 mỗi tháng âm lịch, và lấy trăng thật tròn sáng làm cuối tháng, tức đêm rằm mỗi tháng âm lịch. Không như âm lịch trăng bắt đầu có là đầu tháng, trăng đã tối hẳn là cuối tháng. Nhưng nửa tháng trăng sáng và nửa tháng trăng tối thì như nhau. Nói theo ngày âm lịch thì 1 đến 15 là trăng sáng, 16 đến 30 hay 29 là trăng tối. Bồ Tát tụng giới thì nửa tháng một kỳ, cử hành vào ngày cuối cùng nửa tháng, tức rằm và 30 hay 29, và thường cử hành 3 ngày. Như vậy còn một đêm mới hết nửa tháng. Một đêm ấy, đối với nửa tháng trước là thiếu, mà đối với nửa tháng sau là thừa. Lời trong tiết 2 này là nói trong kỳ Bồ Tát tụng giới đầu năm lịch Ấn, tức cuối năm âm lịch. Những kỳ sau đó có 4 chỗ phải đổi mà ai cũng phải biết. Chỗ 1, 4 tháng phải thêm và 1 tháng nhuận nếu có tháng ấy. Nhưng tháng nhuận ấy vẫn gọi theo tháng chính chứ không gọi riêng. Chỗ 2, mùa xuân tùy đó mà đổi. Từ 16 tháng 4 đến 15 tháng 8, đổi nói mùa hạ. 16 tháng 8 đến 15 tháng 12, đổi nói mùa đông. Chỗ 3, nửa tháng tùy đó mà đổi theo bảng kê dưới đây. Kê theo ngày tháng âm lịch cho dễ đổi, và chỉ lấy mùa xuân làm mẫu. Hai mùa hạ và đông so theo mà đổi. Hết tháng chạp, nửa tháng. Rằm tháng giêng, một tháng. Hết tháng giêng, một tháng rưỡi. Rằm tháng hai, hai tháng. Hết tháng hai, hai tháng rưỡi. Rằm tháng ba, ba tháng. Hết tháng ba, ba tháng rưỡi. Rằm tháng tư, bốn tháng. Chỗ bốn, ba tháng rưỡi thì tùy đó mà đổi theo bảng kê dưới đây, cũng kê theo ngày tháng âm lịch và chỉ lấy mùa xuân làm mẫu. Hết tháng chạp, ba tháng rưỡi. Rằm tháng giêng, ba tháng. Hết tháng giêng, hai tháng rưỡi. Rằm tháng hai, hai tháng. Hết tháng hai, một tháng rưỡi. Rằm tháng ba, một tháng. Hết tháng ba, nửa tháng. Rằm tháng tư, thừa một đêm.